thôn vệ tinh không, chương 1137, viên áo chi chủ, góc truyện audio.com, dựa theo phạm vi tổ thần nói, hẳn là ở bên trong viên áo bí cảnh. Bên ngoài một tinh cầu khoáng vật cô quạnh hoang vu, một thân ảnh màu bạc phá vỡ lớp đá cứng rắn, đá vụn bay tán loạn, rồi bóng người bay ra vũ trụ, đứng lơ lửng. La Phong đứng giữa vũ trụ, hướng mắt nhìn tinh không. Nơi này là nơi gần viên áo bí cảnh nhất mà một trong những nô lệ của ta có thể truyền tống. La Phong khẽ gật đầu, đồng thời nhanh chóng hoán đổi thân thể. Bản tôn người địa cầu tiến vào trong nhẫn thế giới, còn Huyết Vân Điện Chủ lập tức xuất hiện. Cái đuôi Huyết Vân Điện Chủ khẽ đảo qua, đồng thời vung tay. Trong tinh không xuất hiện một cung điện Huyết Vân Điện, đi, tiến vào Huyết Vân Điện, sau đó Huyết Vân Điện hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh chóng tăng vọt chẳng mấy chốc đã tiến vào ám vũ trụ, bắt đầu di chuyển với tốc độ siêu cao trong ám vũ trụ, bay tới mục tiêu viên áo bí cảnh. Dù sao là việc của tổ thần giáo, mà lại tuyệt nhiên không phải là việc liên quan tới mạng sống, La Phong cũng sẽ không liên tục thuấn di. Dù sao thuấn di liên tục duy trì 1-2 ngày là vô cùng mỏi mệt. Còn ngồi Huyết Vân Điện, mặc dù chậm hơn thuấn di nhiều, nhưng trong ám vũ trụ kỳ thật cũng xem như rất nhanh. Lãnh thổ nhân loại nguyên thủy bí cảnh, trong hư không cung điện hỗn độn thành chủ, đang có hai bóng người. Một người là hỗn độn thành chủ, người kia là người sáng lập cự phủ. Hỗn độn, người sáng lập cự phủ mở lời. Ta chuẩn bị đi vũ trụ hải, có khả năng thời gian khá là dài không về vũ trụ nguyên thủy. Việc thủ hộ nhân loại tạm thời giao cho ngươi. Đi vũ trụ hải, hỗn độn thành chủ nhíu mày. Thời gian khá là dài. Với nhân vật cỡ người sáng lập cự phủ, một lần tu luyện có thể cả ngàn năm vạn năm. Do đó người sáng lập cự phủ nói là thời gian khá là dài, thì e rằng thời gian chắc không ngắn chút nào. Rất có thể là phải dùng kỷ nguyên làm đơn vị. Cái làm hỗn độn thành chủ nghi hoặc chính là, với uy năng của người sáng lập cự phủ, vũ trụ hải có chỗ nào có thể làm hắn mất thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ là, hỗn độn thành chủ giật mình nhìn về phía người sáng lập cự phủ? Ta chuẩn bị đi khuynh phong giới trong vũ trụ hải, lang bạt ở đó một lần. Cự phủ sáng lập thấy vẻ mặt hỗn độn thành chủ, liền nói ra. Cự phủ, hỗn độn thành chủ không kìm được nói. Đó chính là khuynh phong giới đó. Ta lấy được một bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Người sáng lập cự phủ nói. Có bản đồ khiếm khuyết này, ta cũng có thể tra xét rõ ràng từng khu vực được ghi trong bản đồ khiếm khuyết. Nếu vận khí tốt, rất có khả năng có thể tìm được một chí bảo chí cường trong đó. Cho dù vận khí kém một chút, chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng không thành vấn đề. Bản đồ khiếm khuyết, hỗn độn thành chủ kinh hỉ nói. Bản đồ khiếm khuyết khuynh phong giới. Người sáng lập cự phủ mỉm cười gật đầu. Cho dù nhân vật cỡ hỗn độn thành chủ cũng không giấu được hưng phấn. Phải biết là vũ trụ hải là một nơi hung hiểm còn rộng hơn cả vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ hải được xem là vô biên vô bờ chính thức. Đến nay vẫn không có bất kỳ cường giả nào biết được giới hạn cuối cùng của vũ trụ hải. Vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ nguyên thủy xem như phải hạ mình, nhưng khi tới vũ trụ hải, các vũ trụ tối cường giả ai nấy đều hung tàn, giảo hoạt âm hiểm. Chiến đấu, cướp đoạt, đủ thứ phát sinh, góc truyện audio.com, trong vũ trụ hải mới là nơi sinh ra nhiều chí bảo nhất. Phần lớn chí bảo chí cường cơ hồ đều phát sinh từ một vài nơi thần bí trong vũ trụ hải. Như khuynh phong giới vốn là một trong tuyệt địa nguy hiểm nhất vũ trụ hải. Các loại chí bảo thậm chí chí bảo đỉnh cao, đều tìm được từ vài nơi bí ẩn trong khuynh phong giới. Đương nhiên khuynh phong giới cũng có nguy hiểm, chỉ cần bị lạc trong đó cũng đủ để làm cho một vũ trụ tối cường giả phải kinh sợ. Vì trong đó không có chỉ dẫn phương hướng, rất dễ dàng bị lạc. Cho dù vũ trụ tối cường giả có thể ngăn cản các loại nguy hiểm, nhưng vẫn có thể vĩnh viễn không thể ra khỏi khuynh phong giới, vĩnh viễn bị lạc trong khuynh phong giới. Nếu không có bản đồ chỉ dẫn, vũ trụ tối cường giả cũng không dám tùy ý xông loạn. Bản đồ khuynh phong giới đầy đủ là thứ không tồn tại. Chỉ có bản đồ do vô số cường giả xông vào đó, sau đó ghi chép lại một vài khu vực rồi kết hợp vô số khu vực thành bản đồ, hình thành một vài bản đồ khiếm khuyết. Bản đồ khiếm khuyết chính là đại chân bảo của các siêu thế lực. Bản đồ khiếm khuyết càng hiếm thì càng ít người thăm dò, xác suất tìm được chí bảo chân quý sẽ rất cao. Một phần bản đồ khiếm khuyết đủ để làm vũ trụ tối cường giả phải đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Đây là bản đồ khiếm khuyết một khu vực sâu trong khuynh phong giới. Người sáng lập cự phủ trịnh trọng nói, theo ta hiểu, hẳn là rất ít người tới đó thăm dò. Ta may mắn vừa tìm được một bản đồ khiếm khuyết, nhất định phải lập tức chạy tới, sớm thăm dò khu vực đó. Cự phủ, bản tôn của ta và ngươi cùng đi, hỗn độn thành chủ nói. Không, người sáng lập cự phủ lắc đầu. Huỳnh Phong giới càng vào sâu càng nguy hiểm, chỉ cần mê hồn âm thì đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể rơi vào hôn mê vĩnh cửu. Hỗn độn thành chủ cả kinh, đúng, trong Huỳnh Phong giới đầy rẫy nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả. Cho dù có khả năng thiên phú phân thân, một khi linh hồn một phân thân trúng chiêu, các phân thân khác cũng tự nhiên trúng chiêu. Sau này sẽ rơi vào hôn mê vĩnh cửu, việc này không khác gì chết bao nhiêu. Ta đã biết mấy chỗ nguy hiểm nhất Huỳnh Phong giới, chỉ cần không tới đó, cũng không tới mức nguy hiểm sinh mạng. Nhiều nhất là bị lạc, người sáng lập cự phủ nói, nhưng ta sẽ dựa theo bản đồ khiếm khuyết mà đi, nếu bản đồ khiếm khuyết có gì sai, ta cũng sẽ lập tức theo đường cũ mà về. Cần phải cẩn thận, hỗn độn thành chủ trịnh trọng dặn dò, ha ha, có thể tìm được bản đồ khiếm khuyết này đã là đại cơ duyên rồi. Phạm vi bản đồ khiếm khuyết này miêu tả rất lớn, sợ là do một thế lực trước đại phá diệt cư trú. Từ cơ sở bản đồ khiếm khuyết này, ta có thể thăm dò phạm vi lớn hơn nữa. Mất một chút thời gian, nếu vận khí tốt, hoàn toàn có thể tìm được chí bảo chí cường. Người sáng lập cự phủ nói, ta đi rồi, tất cả mọi việc giao cho ngươi. Vù, người sáng lập cự phủ lập tức hư không tiêu thất, hỗn độn thành chủ đứng giữa không trung hồi lâu, khẽ gật đầu. Nếu cự phủ có thể tìm được một chí bảo chí cường, nhân tộc ta sẽ mạnh hơn. Nói xong một cú thuấn di trở về trong cung điện mình. La Phong lấy thân phận huyết vân điện chủ ngồi trong huyết vân điện bay trong ám vũ trụ với tốc độ cực hạn. Vẻn vẹn chỉ 8 ngày, đã đến một góc của vũ trụ nguyên thủy bí cảnh vũ trụ viên áo bí. Góc truyện audio.com, cảnh, hằng nguyên bí cảnh, La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng cạnh hằng nguyên bí cảnh trong hư không, rồi lật tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một con cóc vàng vẫn bình thường, đôi mắt vẫn mở đục. Theo tổ thần nói, hẳn là phải ở trong hằng nguyên bí cảnh. Nhưng bí cảnh này, dựa theo tư liệu, có tới 12 đại lục rộng lớn. Những đại lục này, cái nhỏ thì có đường kính trên 1 năm ánh sáng, cái lớn thì gần 8 năm ánh sáng. Ở đây rất nhiều sinh mạng ngoại tộc, La Phong thầm gật đầu, cả viên áo bí cảnh chính là địa bàn của độc hành giả viên áo chi chủ. Một đại lục rộng lớn trong bí cảnh vũ trụ có thể có số lượng sinh mạng kinh người sinh sống. Sinh ra hàng loạt các giới chủ cũng là việc rất bình thường. Nhưng, trong phạm vi một lãnh thổ vũ trụ nào đó mà có năng lượng sinh mạng đặc thù là có hạn. Số lượng sinh mạng càng ít thì mỗi sinh mạng sẽ có khả năng tìm được nhiều thiên phú. Như trên vùng đại lục này sống vô số dân chúng, tuy dân cư nhiều, nhưng xác suất sinh ra cường giả lại thua xa một tiểu tinh vực bình thường. Lục địa bí cảnh vũ trụ có rất nhiều dân cư, sinh ra bất hủ cũng khá dễ dàng, nhưng xác suất sinh ra vũ trụ tôn giả lại cực hiếm. Cả viên áo bí cảnh, ngoại trừ viên áo chi chủ, căn bản là sinh ra một vũ trụ chi chủ nào khác. La Phong thầm nghĩ, viên áo chi chủ là một sinh mạng đặc thù xuất thân. Viên áo chi chủ chính là một sinh mạng đặc thù thực lực cực kỳ cường đại, độc lai độc vãng tung hoành vũ trụ. Có lẽ cảm thấy cô độc nên bắt đầu trắng trợn cướp đoạt dân cư trong vũ trụ. Hắn cướp đoạt vài nhóm dân chúng tộc quần nhỏ yếu. Hắn cướp của các tộc quần trên 1 ức dân cư. Còn những tộc quần bị cướp đoạt thì người mạnh nhất của tộc quần nhỏ yếu này chỉ là vũ trụ tôn giả, làm sao dám đối lập với vũ trụ chi chủ. Huống chi viên áo chi chủ cướp đoạt số lượng cũng không nhiều. Một tộc quần bình thường thì nhân khẩu cũng cả ức, viên áo chi chủ vẻn vẹn chỉ cướp đoạt cỡ trên 1 ức mà thôi. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần, ngoại trừ tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, các loại tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu thật sự rất nhiều. Viên áo chi chủ trắng trợn cướp đoạt trong vũ trụ, cuối cùng cướp khoảng chừng trên 100 chủng tộc sinh mạng. Sau đó phân ra 12 vùng đại lục rộng lớn để họ sinh sôi. Dân cư sinh sôi rất ghê gớm, theo thời gian trôi qua, dân số càng ngày càng nhiều. Viên áo chi chủ cũng lần lượt khuếch trương 12 đại lục, làm cho 12 đại lục cũng càng ngày càng lớn lên, cho đến lúc thành quy mô kích thước như bây giờ. Trên 12 vùng đại lục này sinh sống vạn ức ức sinh mạng. Trên 12 vùng đại lục này sinh ra một đám thần linh bất hủ, rồi để những sinh mạng bình thường ấy tín ngưỡng đám thần linh bất hủ này, nghe lệnh của thần linh bất hủ. Lần lượt thần chiến, điên cuồng vô cùng, đương nhiên luôn luôn có truyền thuyết về viên áo chí cao thần trên cả 12 vùng đại lục. Tất cả các sinh linh đều sùng bái viên áo chí cao thần. Viên áo chi chủ, dựa vào cướp đoạt mà phát triển, dựa vào thần chiến giữa các thần linh bất hủ dưới trướng làm vô số sinh mạng bình thường chiến đấu với nhau. Trong chiến đấu đã tôi luyện một đám cường giả, chiến đấu sinh tử thật ra là phương pháp tôi luyện cường giả rất công hiệu. 12 vùng đại lục cũng có rất nhiều thần chiến do các thần linh khống chế. Chiến đấu kéo dài vô tận, tốc độ sinh mạng tiêu hao trong. Góc truyện audio.com, chiến đấu hoàn toàn có thể được tốc độ sinh sôi cung ứng. Những cuộc thần nhiên như máy xay thịt diễn ra liên tục không dứt, La Phong nói khẽ. Thời gian vô tận cũng đào tạo ra hơn 10 vũ trụ tôn giả, mấy ngàn thần linh bất hủ. La Phong cười, đương nhiên khi chiến đấu với vũ trụ chi chủ thì cấp độ vũ trụ tôn giả căn bản là vô dụng. Phải biết là hắn chỉ một đã liền tiêu diệt 6.000 vũ trụ tôn giả. Công dụng chính thức của vũ trụ tôn giả là trong số họ rất có khả năng sinh ra một vũ trụ chi chủ. Chỉ cần sinh ra một người cũng đã đủ rồi. Dựa theo tổ thần nói, trong viên áo bí cảnh lại có việc gì đó bất lợi cho bản nguyên vũ trụ. La Phong âm thầm gật đầu. Ta trước hết cứ tới 12 vùng đại lục này dò xét, dù sao mọi sinh mạng trên viên áo bí cảnh cơ hồ đều ở trên 12 vùng đại lục này. Vèo, La Phong thuấn di ra xa hơn 1.000 năm ánh sáng, lần lượt thuấn di. Đảo mắt đã tới khoảng cách 100 vạn năm ánh sáng. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một đại lục bàng bạc vô tận nguy nga. Đó là một trong 12 đại lục vô tận, địa bàn của viên áo chi chủ. Nơi này hẳn là giác ám đại lục, La Phong âm thầm gật đầu. Hắn bước một bước đã tiến vào bên trong đại lục vô tận. O o o, cách chương.